Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Phật Đản 2637, và chiều hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp tiếp theo chiều ngày hôm qua. Chiều nay quý vị có khỏe? Trước hết xin cảm ơn đại chúng đã về tham dự đại lễ, cũng như là mỗi người góp một bàn tay để cho buổi đại lễ ngày hôm nay được thành tựu rất là viên mãn. Và giờ đây chúng ta buổi chiều này chúng ta cũng cùng nhau sinh hoạt Phật pháp, nghe lại bài kinh trích ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Chiều hôm qua chúng ta học nửa chừng, hôm nay là buổi thứ hai. Thưa đại chúng, khi mà ở trong Phật giáo á, những cái lời Phật dạy đó được chia ra làm ba bộ, và chúng ta thường gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Tam Tạng có nghĩa là tạng, nghĩa là chứa. Tam Tạng nghĩa là ba cái bộ chứa những cái lời Phật dạy ở trong đó. Tiếng Anh nó có chỗ họ dịch rõ ra là The Three Basket, có khi họ dịch là The Three Canons. Thì trong đó gồm có Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng. Kinh, Luật, Luận. Mà ba cái này chung á, người ta gọi là Giáo Pháp hay là Phật Pháp. Thì khi nói là Phật pháp thì không phải chỉ là giáo lý không, mà trong đó gồm có những cái giới luật mà Phật đã chế ra, hay là gồm có những cái luận giải thích những cái kinh điển. Thì mình là Phật tử là mình phải nắm rõ cái điều này. Thí dụ như ta hỏi mình thì mình phải biết rằng trong giáo pháp của Phật á, có chia ra làm ba tạng kinh, gồm có kinh. Kinh tức là nguyên thủy những lời Phật dạy, không có chú thích, không có giải thích, chỉ là kinh thôi. Nhưng mà bởi vì nó chiếm cái phần lớn trong 100 quyển đó. Thí dụ 100 quyển á, mà nội phần kinh không là chiếm hơn 50 quyển. Thì còn lại mấy chục quyển sau là chia làm hai, phân nửa của luận, phân nửa của luật. Vì vậy mà chúng ta lấy cái nào lớn hơn thì chúng ta gọi, thay vì phải gọi là Tam Tạng Kinh Luật Luận thì mình gọi tắt là Tam Tạng Kinh. Bởi vì kinh chiếm phần lớn cho nên mình dùng cái bộ lớn nhất để mình gọi chung cho bao hàm. Thì kinh là những cái điều mà Phật dạy, nguyên thủy lời văn của Phật. Rồi luật á, tức là những giới luật. Thí dụ như một vị tỳ kheo đi thọ giới thì phải như thế nào, và mỗi một khi trong chùa có những công việc gì thì đại chúng phải họp, và cái hình thức họp như thế nào, biểu quyết cái buổi kêu chuyện gì thì cần bao nhiêu người, chuyện gì thì phải cần tới 4 người, chuyện gì cần 2 người. Và có những cái khi mình làm lỗi thì có những việc sám hối chung với cả đại chúng, mà có những việc chỉ cần sám hối 1 người cũng được. Thì những cái vấn đề mà liên quan tới luật lệ trong đạo Phật á, thì chúng ta gọi là luật tạng. Còn luận tạng á, có nghĩa là những cái lời giải thích. Ví dụ như vị đó lấy kinh Pháp Hoa rồi giải nghĩa thế nào là diệu pháp liên hoa, thí dụ vậy, định nghĩa giải thích cho mình hiểu, thì có đó gọi là luận tạng. Thì ba bộ như vậy chúng ta gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Cái bộ kinh này á được chia ra 12 thể loại. Trong bộ kinh tạng có chia ra 12 thể loại. Trong đó có những loại văn trường hàng, tức là văn xuôi. Có những loại văn như là một bài kệ, có những loại kinh và ví dụ Phật đưa chuyện này chuyện kia Phật ví dụ, cho nên chúng ta còn gọi là có những loại kinh thí dụ. Thí dụ như là Pháp Cú Thí Dụ Kinh, vân vân. Thì trong cái phần lời dạy của Phật, những cái cách Phật giảng dạy đó chia ra có 12 loại. Cho nên chúng ta còn được nghe một cái tên nữa là 12 bộ kinh. 12 bộ kinh thì chúng ta phải hiểu là 12 thể loại của kinh, văn chữ ở trong đó. Những cái kinh mà Phật ví dụ, có những cái kinh Phật không có duyên do gì hết á. Tự nhiên đại chúng đang ngồi, Phật gọi các thầy tỳ kheo, Phật nói này các thầy, có chuyện này chuyện kia. Thì kinh như vậy gọi là kinh gì? Tự thuyết, không ai hỏi hết. Không ai hỏi, Phật tự gọi các thầy tới Phật giảng thì gọi là tự thuyết. Còn như kinh Dược Sư á, là kinh gọi là kinh nhân duyên, tức là do Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật, xin Phật hãy nói cho cúng con nghe về cảnh giới và công hạnh của chư Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, tôi giới thiệu cho các thầy có một Đức Phật ở phương Đông, tên gì đó. Nay ông vì mọi người mà ông hỏi, tôi sẽ nói, các ông phải nghe, lắng nghe. Thì kinh như vậy gọi là nhân duyên, hay là nhưng gọi là thỉnh Phật nói như vậy thì Phật mới nói. Còn như kinh Di Đà đó, không có ai hỏi hết đó. Tự nhiên Phật ngồi đại chúng đông đủ, Phật nói này các thầy, từ đây qua phương Tây, cách 10 muôn ước cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở nơi đó có Đức Phật hiệu A Di Đà, nay đang nói pháp. Kinh như vậy gọi là kinh tự thuyết. Cho khi mình đọc vô trong kinh đó, mình chỉ cần đọc một đoạn đầu là mình biết kinh này thuộc loại kinh gì trong 12 bộ kinh. Thì ngày hôm qua mình nói á, là nguyện cho tôi thường được nghe biết 12 bộ kinh. Ví dụ bây giờ đời này á, mình còn được gặp kinh Phật, đó là một cái may mắn của mình. Có nhiều khi mình không có được nghe những lời dạy bảo của các bậc thánh, của các bậc thiện hiền, mình nghe toàn là những cái lời nói hay là những cái sách vở mà không có lợi ích cho mình thì nó nguy hiểm. Chứ ngày xưa người ta nói triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, buổi sáng nghe đạo lý, buổi chiều có chết cũng vui. Người xưa ta hay nói câu gì đó, triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, tịch là buổi chiều, mà nếu mà buổi chiều mà có chết thì cũng an lòng rồi, tại vì mình đã nghe được một lời đạo lý. Ở trong này mới nói tiếp nè, ngày hôm qua Pháp Hòa có nói, ở trong này Đức Phật có dạy cho chúng ta cái cách mà chúng ta, những cái lời chúng ta phát nguyện. Như vậy thì nguyện là sao? Nguyện có nghĩa là từ ở trong tâm mình. Mình thấy cái việc gì nó thích đáng thì tự mình nói lên cái ước nguyện đó. Pháp Hòa nói bây giờ quý vị thấy một cái người đó họ nghèo, thấy hoàn cảnh họ khổ, cái tự mình nguyện, mình nói để tôi về tôi vận động trong anh em tôi mỗi người chút giúp cho người đó. Đó, cái đó là nguyện, mà không ai biểu. Tự mình thấy cái điều gì nó thích hợp, nó ứng hợp là mình nguyện thôi. Ngày hôm nay đại lễ, mình thấy được mọi người về đông đủ, cho nên mọi người thấy được cái nhu cầu cần thiết đóng góp của mình, cái mọi người làm việc. Người thì đến trang trí vườn hoa, người thì đến quét dọn bàn thờ, người đến làm cỏ sân chùa, người treo biểu ngữ, người căng cờ, người nấu ăn. Mà đâu ai biểu, tự mình thấy cái gì nó thích hợp, nó ứng hợp và nó cần thiết thì chúng ta phát nguyện. Vậy thì tu hành cũng vậy. Chúng ta tự thấy, chúng ta tự thấy những cái nhu cầu cho cái tâm mình nó vững chãi trên đường tu thì chúng ta phát cái nguyện. Bây giờ mình tu mình không phát nguyện á, thì mình cũng tu vậy, nhưng mà nó không có cái lập trường, không có cái định hướng. Thí dụ quý vị thấy ở đây á, mình muốn lập một cái hội á, là khi mà người ta chấp nhận cái hội mình á, là bắt buộc mình phải có cái bylaw, là cái nội quy của hội. Và trong cái nội quy của hội nó có bao nhiêu mục, mà cái mục đầu tiên nhất á, là objective. Tức là cái hội đó, mục đích của hội này làm cái gì? Ví dụ bây giờ anh ở hội Phật giáo Regina đó, bây giờ tôi sẽ chấp nhận cho anh có lập một cái hội này, nhưng mà anh có những cái mục tiêu của hội không? Thí dụ như phát huy văn hóa truyền thống Phật giáo Việt Nam, là nơi tín ngưỡng cho quần chúng, là nơi truyền bá văn hóa của Việt Nam, nơi dạy Việt ngữ gì gì đó, nơi cho người già sinh hoạt, mình phải có những cái đó. Rồi người ta muốn biết là những cái cách mình sinh hoạt như thế nào. Thở đây cũng vậy. Mình tu hành á, mình không có cái nguyện á, thì cái đường đi của mình nó không có vững chãi, nó không có lập trường, nó không có định hướng. Cho phải phát nguyện. Bây giờ còn phát nguyện như thế nào? Tùy khả năng của mình, tùy hoàn cảnh của mình, tùy sức của mình mà mình nguyện. Bây giờ mình chưa có quen ngồi lâu, thôi nguyện đi. Mỗi tối con nguyện ngồi tịnh tâm 10 phút rồi trước khi đi ngủ. Mà xin thưa đại chúng á, một ngày nào trước khi mình đi ngủ, mình nằm xuống và mình nhìn lại, mình kiểm lại một ngày qua mình sống và mình đã không có làm, không cố gắng, mình không làm, mình không nói những cái điều tác hại cho người, tự nhiên mình thấy trong tâm mình nó nhẹ nhõm rồi mình đi ngủ. Một ngày á mà niệm lành mình không sanh á thì nó uổng lắm, tại vì mình có tới nguyên cả ngày. Mà mình nghĩ lại thì mình thấy hình như niệm xấu mình khởi hơi nhiều, thì mình biết là mình cần phải luyện tâm dữ lắm. Bởi vì tâm của mình nó có hai thể, hai loại, tâm trơn hay tâm vọng. Mà nếu mình sống với cái tâm vọng mỗi ngày á, thì cái đó nó dẫn mình đi luôn. Và cứ mỗi ngày thì cứ vọng hoài, cho nên cái ngày mình già, mình sắp mất á, cũng sống trong cái lẩn quẩn của vọng. Cho nên mỗi ngày mình tập cho mình có một chút xíu cái tâm chân, tức là mình sống được với cái tâm thánh thiện của mình. Ở trong này cũng vậy, mình phải phát cái nguyện. Trong này Phật chỉ đưa ra cho mình một số những cái câu nguyện, còn tùy theo mình, khả năng mình và mình có thể mình tạo nên những cái nguyện. Mà khi mình nguyện là mình sẽ làm, còn không nguyện là không làm đâu. Thí dụ như sáng hôm nay có người nói tôi lãnh trách nhiệm là cúng dường cho đại chúng buổi ăn sáng. Hứa rồi, cho nên là sẽ tranh thủ việc làm đó. Tôi nguyện chiều nay tôi nấu một bữa cơm cúng dường đại chúng buổi chiều. Nhờ mình nguyện như vậy cho nên đại chúng mới có cơm ăn. Còn mình nói tôi không biết rảnh là tôi tới, không rảnh thì thôi là ai sống cũng hồi hộp, không biết chiều nay có ăn không. Nhưng mà nhờ mình nguyện như vậy. Cho nên Đức Bồ Tát Địa Tạng Ngài có cái nguyện, nếu ở dưới địa ngục còn một chúng sanh đau khổ, Ngài thề không làm Phật. Mình nhờ mà Ngài có nguyện vậy cho nên mình cũng yên tâm lắm. Mình tu lơ mơ mà lỡ có rớt xuống, Ngài Địa Tạng chờ mình dưới. Đức Phật Di Đà nguyện ha, nguyện dẫn mình về cõi cực lạc. Thí dụ vậy, cho nên nhờ có các vị phát cái nguyện cho nên mình yên tâm. Mình đi tới đâu xa mà mình không biết ai hết, mà có cái người hứa với mình, nguyện của mình là sẽ đón mình ở đó, mình cũng vững bụng được một chút. Nếu tôi vì chúng sanh mà giảng thuyết diễn giải kinh điển ấy, nguyện cho người nghe pháp sẽ cung kính tin nhận không nghi ngờ, và đối với tôi thường không sanh tâm xấu ác. Mình sống ở đời á, mà người ta gặp mình mà người ta không một khởi một cái niệm xấu ác với mình là quý lắm. Thật sự là rất mừng. Và nhiều khi Pháp Hòa cũng nói đùa vậy. Pháp Hòa nói mình tu á, mình đâu có cần nổi tiếng phải không? Đừng mang tiếng là mừng. Không có cần nổi tiếng. Và đừng nói nổi tiếng gì á, đừng có mang tiếng là mình quý lắm rồi. Người ta gặp mình mà ta không khởi một cái niệm ghét bỏ xấu ác đối với mình là mình mừng lắm. Cho nên không phải dễ đâu. Mình sống được như vậy là cả một quá trình mình tu đó. Cái những cái pháp mình nói ra người ta không có sanh tâm nghi ngờ, người ta kính tin, người ta nhận nó. Đây câu này: nguyện làm thầy điều phục tâm, chứ không để tâm làm thầy sai sử mình. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, nếu mỗi ngày mà không có luyện tâm, không có trao tâm dồi, trao dồi cái tâm á, thì cái tâm đó nó hoàn toàn nó vọng. Cho nên có nhiều vị mới nói tôi không có cần đi chùa tụng kinh gì hết, tôi tu tâm. Biết cái tâm mình ra làm sao đâu tu. Thí dụ bây giờ mình phải hiểu rõ cái tâm của mình, nó tham, nó sân, nó si, nó như thế nào để mình tu chứ. Mình không biết nó làm sao mình tu. Cách đây không lâu thì Pháp Hòa dẫn quý bác đi Phật sự. Thì trên đường đi về thì mới lúc mà vô Edmonton á, thì lúc đó cũng 12 giờ khuya rồi, thì phải đi qua cái chỗ mà thuế gì nó kêu là custom immigration để trình cái hộ chiếu. Thì lúc đó khuya thì quý bác vô sắp hàng trước. Thì hết quý đợt quý bác rồi thì có hai vợ chồng hai đứa con nhỏ đi ở đằng sau. Thì Pháp Hòa nhanh chân, Pháp Hòa đẩy hai ba bác vô rồi với Pháp Hòa nữa, thì Pháp Hòa còn xoay qua Pháp Hòa đính chánh nữa. Pháp Hòa nói tôi phải giúp cho mấy bà già này làm giấy tờ. Thì quý vị biết không, khi mà làm, khi mà nói xong rồi thì mình nói, vừa nói mà mình chen vô, mình đi trước hai vợ chồng đó. Chỉ có nhiêu đó thôi mà Pháp Hòa khó chịu suốt cả cái buổi đứng sắp hàng đó. Mình nói trời đất ơi, mình toàn là người lớn không à, mà hai vợ chồng này á, khuya rồi mà còn phải dẫn hai đứa con nhỏ. Mình nhường cho người ta, mình 7 người mình nhường cho 4 người cũng có sao đâu, mà tại sao mình không nhường, mình lại xen vô cái chỗ này. Mà Pháp Hòa đứng mà cứ trong người mình nó khó chịu là mình đã làm một cái việc kỳ cục như vậy. Thì cũng thời may khi mà sắp hàng vòng về tới cái góc kia đó, thì Pháp Hòa nép qua bên, Pháp Hòa nói quý bác lùi, nhường cho hai vợ chồng đó dẫn hai đứa con lên trước. Thì khi mà Pháp Hòa nói là mời anh lên trước thì ảnh vui vẻ lên liền. Cái tự nhiên trong người của mình nó nhẹ hẳn ra. Nó nhẹ hẳn ra vậy. Tới Pháp Hòa mới nói thôi vậy là được rồi. Giống như mình làm một cái điều mà mình thấy là người ta không có đồng ý với mình, và chính dù cho người ta có vui vẻ, người ta nhường, thì mình thấy mình cũng kỳ cục. 7 người mà đi dành với 4 người, phải không? Người ta 4 người thì vẫn mau hơn mình. Mình là một cái đoàn 7 người đi, mà người ta có con nhỏ nữa, mà mình không chịu nhường, mình còn xen vô với cái lý do là tôi phải giúp các bà già này để làm việc. Thì khi Pháp Hòa đứng như vậy, thì Pháp Hòa nghiệm lại, thì Pháp Hòa thấy rõ ràng cái tâm của mình, cái tâm vọng, mà cái tâm mà gọi là hơn thua của mình, nó có thể nó xảy ra bất cứ một cái giây phút nào. Và nếu mà mình không phải là cái người biết nhìn lại, quán lại đó, thì mình sống theo cái tâm đó. Và chẳng những vậy mình còn hãnh diện nữa chứ. Thấy không, tôi mỏng nhanh chân là tôi thua hai vợ chồng đó rồi. Có nhiều khi mình hãnh diện với những cái tâm sống đó của mình, có phải không? Chẳng hạn mình đi chợ mình giành được đồ với người ta, mình về khoe nữa đó. Hồi nãy má không có nhanh tay đó, tụi con dễ gì có món này ăn. Ví dụ vậy. Nhưng mà mình quên. Mình quên là mình cứ sống như vậy hoài, thì mình cứ luôn luôn sống với cái tâm làm sao? Bị cái tâm vọng đó nó điều phục mình, nó điều khiển mình, và nó làm cho mình rất hãnh diện. Và từ đó cái tâm ngạo mạn, cái tâm cống cao nó sanh. Cho nên khi mình nhìn lại những lúc mà như vậy đó, thì Pháp Hòa mừng lắm. Pháp Hòa mừng là mình ít ra cũng còn nhận ra được cái tâm bất thiện ở nơi mình. Rồi kế đến là gì nữa? Cái tâm phục thiện. Ngày hôm qua mình nói đó, tâm bồ đề mình có phát. Tâm bồ phát tâm bồ đề. Rồi bên cạnh cái phát tâm bồ đề gì? Phục tâm bồ đề. Mình đã phát rồi thì phải khắc phục. Bây giờ Pháp Hòa nói thật với đại chúng là vô chùa làm Phật sự coi vậy chứ không dễ đâu. Nghe cái chữ Phật sự ngon lành vậy đó, không phải dễ đâu. Tại vì sao? Mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi ý. Mà nếu mà mình không có khắc phục được những cái phiền não, thí dụ như mình nói ở nhà, mình nói một là một, hai là hai, được cái đó ở nhà mình. Nhưng khi mình đi vào chỗ công cộng là nó khác. Mình phải nhường một chút. Đôi khi mình phải mở lòng ra. Người ta tới người ta phụ mình mà, phải không? Và mỗi người đều bỏ công ăn, việc làm, giờ giấc, hy sinh biết bao nhiêu để tới đây. Thì mình phải mở lòng, mình tiếp đãi, mình tiếp nhận người ta hết. Không có cái gì là mình ôm hết trơn á. Cho nên rồi mình sống được như vậy thì tự nhiên mình mới thấy mình phải vui. Trong kinh Phật dạy là khi nhìn lại tâm mình nó được một cái điểm nào trong sáng thì mình lại hoan hỷ tự vui. Khi Phật Pháp Hòa nhường được cái anh đó lên rồi, vui. Thôi giờ mình nhẹ rồi. Mình nhẹ là mình đã nhường được người ta. Và mình sống như vậy, mình ứng xử như vậy, mình thấy đúng. Có nhiều khi quý vị đi ngồi máy bay đó, nếu mà ai mà bút cho mình, mà bút ngay cái ghế giữa đó nha, mà hai bên mà hai người oversize là coi như mình như trái chuối vậy, nó cứ khung vậy. Mà nếu mà ngồi mà từ mấy tiếng đồng hồ trở lên, lặn riết cái thành ra con người mình nó dày luôn vậy nè. đó, mà cứ ngồi chỗ vậy thôi, không nhúc nhích gì hết. À, thì tới bây giờ, nhưng mà mình phải thông cảm là người ta ngồi cái ghế đó đâu có vừa, phải nhường cho người ta một chút. À, cho nên trong này á, Phật dạy mình nguyện làm thầy điều phục tâm, chứ không để tâm làm thầy sai sử mình. Cho nên á, mình nói tu tâm không phải dễ đâu. Không phải đơn giản như mình nói tôi không cần đi chùa gì hết, tôi ở nhà tôi tu tâm. Ở nhà làm sao biết cái tâm mình sao tu? Giống như là cái món vật đó cứ để trong nhà hoài, không bao giờ đem ra ngoài hết thì làm sao? Một đứa con á, mình cứ cho nó nhà hoài nó nhút nhát, đôi khi cho nó ra gặp bạn bè, cho nó có người nó tiếp xúc cho nó quen. À, cho nên không phải đơn giản. Không phải tu tâm là dễ đâu. Tại vì tâm mình nó thiên hình vạn trạng lắm. Sáng nó thích, chiều nó không thích rồi. Ở trên này nó thương dữ lắm, mà lát xuống nó thấy ghét rồi, nó cũng có nữa. Không có sao, không có. Cái tâm nó dễ thay đổi mà. Nguyện cho ba nghiệp thân khẩu ý của tôi không liên quan đến những sự xấu ác. Hồi sáng Pháp Hòa có thưa lại chúng, cái nghiệp của mình á, mình tạo là từ đâu? Từ ba chỗ thôi, thân, miệng, ý. Tất cả những cái lỗi lầm của mình là từ ba chỗ này thôi, chứ không có đâu hết á. Cho nên bây giờ mình nguyện đưa thân, miệng, ý của mình không có quan hệ tới những điều xấu ác. Thí dụ mình nghe người ta nói xấu ai đó mà mình thấy rõ ràng cái này nó không có đúng, nó không có. Thí dụ bây giờ người ta có xấu, mình có nói thêm người ta cũng đã xấu rồi, thì thôi bây giờ á, mình nói thêm chi để tô đậm cái phần đó. Mình nói thêm nó không có lợi, mà nhiều khi mình còn ảnh hưởng đến những người mà người tâm người ta đang rất là chân chất, tâm của người ta đang rất là thuần, người ta không có những cái tạp dơ, rồi mình lại đem những cái ô nhiễm thị phi mình nói cho người ta, thì tự mình đã phạm vào một cái lỗi thân miệng ý không được thánh thiện. Cho nên xin nguyện cho con thân khẩu ý không liên quan đến sự xấu ác, có thể mang đến an vui cho tất cả chúng sanh. Đó. Thay vì á, cái thân, cái miệng, cái ý của mình nghĩ điều xấu, nói xấu, làm xấu, thì bây giờ làm ngược lại, nói, làm và nghĩ điều thiện. Hồi trưa này Pháp Hòa đâu có nghĩ là mình sẽ có buổi nói chuyện với người Tây Phương. Thì do mấy vị Tây Phương lên đây dự lễ xong rồi trở lại muốn gặp để nói chuyện. Thì có một cái ông Mỹ, ông mới đến, ông mới nói rằng tôi học được ở các thầy Phật giáo một cái điều là tôi thấy rằng cái hành xử của các thầy, cái cách mà quý thầy ứng xử trong khi ăn cơm uống nước mỗi ngày, thì hồi nãy ông Ngọc nói đó, ông mới nói là tôi học được một cái điều là rất là calm, tức là rất là từ tốn. Thì thầy có thể một lát nữa lên nói chuyện cho đại chúng, cho mấy người ngoại quốc được không? Thì mặc dù có chút mệt, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ cái mệt của mình á, nó chưa đến nỗi là mình từ chối cái việc đó. Cho nên Pháp Hòa dành một giờ để nói chuyện với các vị. Thì trong cái buổi nói chuyện đó thì họ cũng đưa ra nhiều cái câu hỏi rất là thực tế cho cái đời sống hàng ngày của quý vị đó. Thì Pháp Hòa có mới nói một điều là chúng ta có được một cái phước, chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có miệng rồi vậy đó. Thì Pháp Hòa đưa một cái ví dụ như là bà bác sĩ có được cái phước đi học thành tài, rồi có được cái khả năng khám bệnh cho người, thì người đó sẽ ứng dụng những cái phước mình đã có chữa trị lại cho người, để giúp cho người hết bệnh. Thở đây cũng vậy, tất cả chúng ta nhìn lại thì ai cũng có phước hết, không người nào không có phước. Nhưng mà cái phước đó chúng ta có đủ tuệ giác để chúng ta tạo nó tăng trưởng cái phước nữa không? Mình có cái, mình có bàn tay, mình có khối óc, mình có mắt, mình có mũi, mình tạo cái phước nữa bằng cách là mình đem những cái đó mình cống hiến cho người, cho đời. Cho nên quan trọng lắm. Thay vì mình có liên quan đến xấu ác thì mình liên quan đến, mình mang niềm vui đến cho mọi người. Mỗi sáng mình có thể nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, là từ bi đó. Sáng mà cho người niềm vui á, là từ đó. Giúp người bớt khổ là bi đó. Tại vì chữ từ định nghĩa là gì? Từ là cho người ta niềm vui, gọi là từ. Bi á, là làm cho người ta hết khổ, gọi là bi. À, có cái câu mà ta định nghĩa cho dễ nhớ, không? Định nghĩa dễ nhớ là từ năng giữ lạc. Mình làm sao á, mình bạc cái khổ cho người là bi, mà mình cho người ta niềm vui là từ. Cái câu kế: nguyện cho giới hạnh của thân và trí tuệ của tâm tôi đều vững chãi như quả núi không thể lay chuyển. Giới hạnh của thân là sao? Con người mình hồi nãy mình nói tạo nghiệp do thân miệng ý, phải không? Bây giờ mình tu giới của ba giới này, của ba thân này nè, của ba cái nghiệp này. Về thân tu ba điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là giới của thân. Còn giới của miệng là không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ, không nói lời dối trá. Cái miệng tu bốn cách. Cái ý mình tu ba cách: bớt tham, bớt sân, bớt si, và cộng lại là 10 điều, và chúng ta gọi là thập thiện. Vì cũng ba cái nghiệp này mà tạo ra 10 lỗi lầm. Bây giờ cũng ba nghiệp này mà tạo ra 10 cái thánh thiện. Cho nên nguyện cho thân của tôi không có bị những cái điều lỗi của thân, và trí tuệ của tâm đều vững chãi. Trí tuệ của tâm tức là hồi nãy mình nói thân, bây giờ mình nói tâm. Làm sao thân mình giữ giới mà tâm mình thì có những cái trí tuệ cho nó sáng suốt, cho nó nhận biết. Lấy có người ta nói cái gì mình có thể vững chãi. Bây giờ người ta nói đừng có tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp. Tụng kinh Pháp Hoa nóng tánh. Tụng kinh Kim Cang nóng tánh. Ta không có cho tụng kinh Địa Tạng. Nó ở nhà mà tụng Địa Tạng là mình chiêu âm chiêu binh về đó. Không có tụng. Rồi có nhiều người hỏi con thờ Phật qua, thờ Đức Quan Âm mà niệm Phật Di Đà, vậy Đức Quan Âm có buồn không? À, mình thờ Quan Âm mà mình niệm Di Đà cũng chẳng sao hết. Tại vì trong một là tất cả rồi. Cho nên á, có người người ta không hiểu, rồi người ta cũng hướng dẫn cho mình những cái điều sai quấy, rồi mình đi theo như vậy thì cái trí tuệ mình không có nhận biết, cái là mình bị lay chuyển liền à. Cho nên á, nó khổ một cái á, mình nghe Pháp thì cũng nghe nhiều lắm. Thầy nào tới thuyết Pháp mình cũng đi nghe, mà rốt cuộc á, mình không có một cái trí tuệ mình xây dựng để mình có một cái nhận biết cho nó rõ ràng. Có nhiều người nói đừng có tụng chú Đại Bi nhiều, tụng chú Đại Bi nhiều nó khùng. Vậy rồi cũng nghe, đang tụng vậy rồi cái không tụng nữa. Rồi hỏi Pháp Hòa tụng chú Đại Bi nhiều khùng, Pháp Hòa nói á, thầy tu nào cũng tụng chú Đại Bi từ nhỏ tới lớn, mà nếu khùng khùng cỡ quý thầy thôi. Ví dụ Pháp Hòa nói Pháp Hòa tụng chú Đại Bi mỗi ngày này, dùm quý vị muốn khùng cỡ Pháp Hòa không? Khùng cỡ Pháp Hòa đi cũng được. Cho nên rồi mình mà không có cái trí tuệ, mình không có nhận biết, mình bị người ta nói lung tung hết trơn. Mình nghe người ta nói lung tung cái là mình sao tâm mình nó lay chuyển, nguy hiểm lắm. Vì muốn thọ trì chánh pháp vô thượng nên tôi chẳng sanh lòng tham tiếc keo lận đối với thân mạng tài sản. Bây giờ mình định nghĩa hai chữ chánh pháp. Phật pháp là chia ra ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp là cái thời gọi là hưng thịnh, người ta tu đâu người ta chứng đó. Và cái thời đó đó, cái sự tu hành nó rất là dễ dàng mà cũng đúng thôi. Vì sao? Vì cái môi trường không có quá phức tạp, con người không quá phức tạp, và chúng ta có những bậc thầy còn hiện hữu để chỉ cho mình. Cho nên thời kỳ đó tu là chứng, cho nên gọi là chánh pháp. Còn tượng pháp là sao? Tức là thấy na ná, nhìn giống giống vậy. Chữ tượng đây là tương tự, nhìn giống giống vậy đó. Quý vị biết bên Ấn Độ á, bây giờ đó có những cái đạo giáo khác á, họ tới họ chiếm những thánh tích của Phật. Họ chiếm những cái thánh tích của Phật, họ trấn ở ngay cái cửa đầu á, ngay cái đầu cửa đó, có họ xây lên một cái đền nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi để một tượng Phật ở trong đó, hay là họ làm cái bàn chân của Phật vậy đó. Họ nói hồi xưa Phật đứng ở đây nè, hồi xưa Phật ngồi ở đây nè. Trời ơi, rồi mình không biết, mình tới mình lại muốn chết luôn vậy đó. rồi cái họ chỉ vô cái thao cúng quá trời quá đất, mà rốt cuộc cái đó đâu có vô trong cái ngân quỹ của chùa đâu. Cái đó là của những cái nhóm người, người ta không phải, người ta nhiều khi nghèo quá rồi người ta gì đó, người ta kiếm tiền sống bằng cách như vậy. Họ đang ngồi đánh bài vậy đó, họ treo cái y trên cái cây á, họ thấy một cái xe hành hương xuống, họ phóc xuống, họ quấn cái y lên, cái họ rù rì như vậy, tụng như tiếng Tây Tạng vậy đó. Rồi mình thì chả biết trời trăng gì, nghe rù rì, trời thầy linh quá, thầy tụng tiếng Tây Tạng cũng quá trời quá đất luôn. Rốt cuộc thầy thiệt không được. Cho nên á, cái gì là đúng cái chữ nghĩa của mình hiểu nó vẫn hơn. Mình tụng đọc những cái câu, những cái lời nói mình không biết cái đó là cái gì, làm sao mình thâm nhập. Cho dù nó là những cái câu thật nhưng mình không có hiểu, không có ai xác định những cái điều đó. Không phải là mình nói người ta sai, nhưng cái gì mà mình hiểu, mình biết cái đó là cái gì thì mình tụng, mình đọc nó vẫn hơn. Thí dụ bây giờ mình đâu có hiểu hết tất cả các cái bài thần chú đâu, nhưng mà cái câu thần chú đó xưa nay nó nằm ở trong các cái quyển nghi thức của Phật giáo, và được chư tôn hòa thượng trưởng lão của mình đã xác nhận nó, thì chừng đó mình tụng mình yên tâm. Còn cái gì ở đâu mình không hiểu, rồi người ta đưa rồi mình cũng tụng cũng đọc hết rồi làm sao, nghe không? Cho nên á, bây giờ mà nói chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, thôi bây giờ nói hai chữ chánh pháp. Chữ chánh á nghĩa là sao? Tức là những cái điều chân thật, không có sai quấy, không có lệch lạc. Bây giờ thế nào gọi là pháp? Nếu muốn xác nhận cái đó là pháp của Phật, nó phải hội đủ bốn điều. Thứ nhất gọi là giáo, thứ hai là lý, thứ ba là hạnh, thứ tư là quả. Phải đủ bốn điều này thì mới gọi là giáo pháp của Phật. Bây giờ sao? Giáo là sao? Giáo tức là lời dạy. Lời dạy của Phật gọi là giáo. Xong rồi á, cái giáo đó đó, nó chuyên chở đủ cái đạo lý. Chúng ta gọi là lý, có nghĩa là lý chúng ta nhận biết, chúng ta tư duy và chúng ta thấy nó lẽ thật. Chữ lý này là lẽ thật. Dạy, nhưng mà cái điều này dạy bằng cái lẽ thật. Rồi sau khi mà chúng ta nhận biết nó là giáo, là lý, thì chúng ta phải hành. Hành mà nó mang lại cho chúng ta được cái kết quả thì gọi là quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Mà quý vị, và mỗi khi quý vị tụng kinh, những cái quyển kinh Đại Thừa do Hòa Thượng Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mà dịch đó, thì Ngài hay để cái câu lại, chính lại ở phía trước đó. Cõi an lạc phương Tây, A-di-đà Như Lai, thân vô biên sát trí gì đó ha. Thì trong đó có một câu là giáo hạnh lý ba kinh tột nói bài y chánh khắp pháp giới tôn pháp. Trong đó có đầy đủ giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nhớ ha, giáo, lý, hạnh, quả. Mà bốn điều kiện này đầy đủ thì là giáo pháp của Phật. Thí dụ nè, Phật dạy mình cái giáo lý tứ đế là giáo đó. Bây giờ giáo lý tứ đế này nó nói lên một điều rất thật cho cuộc sống này: sống, già, bệnh, chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, ngủ ấm xí thạnh, tám mấy cái này gọi là khổ. Và nguyên do của khổ là do con người có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Do 10 cái thập triền thập sử này tạo ra những cái lỗi lầm. Sau đó Phật chỉ cho chúng ta cách nào để tu, để chuyển những cái khổ này. Thì Phật dạy cho chúng ta giáo lý 37 phẩm trợ đạo. Rõ ràng có giáo, có lý, rồi mình phải hạnh. Hạnh tức là cái điều mà những cái đạo lý mà mình tu đó, rồi đưa đến kết quả là an tịnh của giải thoát. Cho nên khổ tập diệt đạo. Đâu có nói khổ không đâu. Rõ ràng có nói tập, mà tập là nguyên do của khổ. Rồi rõ ràng có nói diệt là sự vắng mặt của khổ. Làm sao vắng mặt của khổ đây? Phải có đạo, tức là đạo, tức là con đường đưa đến hết khổ. Như vậy rõ ràng giáo lý của Phật có đầy đủ giáo lý hạnh quả, thì được như vậy gọi là chánh pháp. Bây giờ mình muốn đưa chánh pháp tới chỗ vô thượng thì mình đối với chúng không có sanh lầm keo lẫn, biết cái gì phải chỉ cho người ta không có giấu, cái điều hay lẽ phải mình phải nói cho người ta nghe không có giấu. Mình giấu làm gì? Thí dụ bây giờ cái điều đó người ta hiểu biết, ta sống tốt hơn thì xã hội này nó tốt hơn được người. Đối với những vật bất tịnh chẳng lấy đó làm phước nghiệp. Chữ vật bất tịnh là sao? Chữ vật bất tịnh đây không có nghĩa là đồ dơ. Chữ bất tịnh mà người ta nói theo đồ vật ở đây là gì? Những cái vật chất nào mà nó không phải do cái làm thiện lành mà tạo nên thì nó là bất tịnh. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đem đến tặng cho quý vị một cái hoa rất là đẹp, sạch đẹp lắm, nhưng mà hỏi ra là cái hoa này tôi mới ăn cắp. Thì cái hoa đó mặc dù nó rất đẹp nhưng mà trên thực thể cái tên nó là gì? Vật bất tịnh. Tức là mình lấy không phải bằng cái sự trong sạch. Thì cái chữ bất tịnh ở trong đạo Phật không có nghĩa là cái gì nó dơ giấy, nó dính bùn, dính sình mới kêu là bất tịnh. Mà cái gì mình lấy, mình đạt được bằng cái tâm, bằng cái hành động không thiện, không lành thì đều là vật bất tịnh. Thí dụ như Bồ Tát á, quán thấy các pháp trên thế gian này đều là bất tịnh. Nghĩa là sao? Tất cả các pháp trên thế gian này đều là vô thường, không có cái gì mà nó trường tồn bất biến hết. Chờ cái chữ bất tịnh nó, cái nghĩa nó sâu vậy đó, chứ không phải như mình hiểu cái chữ đơn giản là bất tịnh là kêu là đồ gì mà nó dơ kêu bất tịnh. Đối với những vật bất tịnh chẳng đấy nó làm phước nghiệp, tự sống theo chánh mạng. Đào, quý vị thấy không, chánh mạng là gì? Nuôi thân mạng mình một cách chân chánh gọi là chánh mạng. Mà nếu mình ngược lại với chánh mạng là gì? Tà mạng. Mà tà mạng tức là mình nuôi thân mạng mình một cách bất chánh. À, tâm không gian tà xỉm khúc. Quý vị hiểu chữ xỉm khúc không? Xỉm khúc nghĩa là nịnh bợ, toan hót, thấy ai có của, ai giàu, ai có, mình tới mình lòn cuối. Chữ xỉm khúc là vậy đó. Tâm không gian tà xỉm khúc, không có thấy người ta khá giả hơn, giàu có hơn, rồi mình đến mình lợi dụng người ta. Đã chịu ơn ai thì thường luôn nhớ đền, dù chịu ơn nhỏ cũng cố sức báo đáp lớn lao. Một cái ơn ai mà người ta đối với mình phải nhớ, mình đền ơn. Mà Phật dạy trong kinh rõ lắm nha. Hôm nào Phật sẽ trích cái bài kinh nó nói cho đại chúng nghe. Phật vỡ những người sống mà không biết ơn. Mình nhớ ơn ai mình phải đền. Cho hôm nay cái anh nhân viên, anh manager của cái nhà hoàng á, hồi trưa anh tới đây nè, ảnh ra làm sao ảnh hỏi vậy chứ tại sao mình phải có cái chỗ mình thờ linh á. Thì Pháp Hòa mới chỉ bằng tổ, Pháp Hòa mới nói đây là tổ tiên tâm linh, hai bên này là tổ tiên huyết thống, anh, tôi, tất cả mọi người chúng ta sống đều thọ ơn hết. Tôi có mặt ở đây, anh có mặt ở đây là ơn cha mẹ. Mình lớn lên là nhờ ơn cha mẹ nuôi dưỡng mình. Mình hiểu biết, mình biết đọc, mình biết viết, mình biết đạo lý trong cuộc sống này là nhờ ơn thầy tổ. Không có những bậc thầy đó thì ai dạy cho chúng ta? Cho nên tất cả chúng ta là những người mang ơn hết. Cho nên chúng ta nhớ nghĩ, nhớ nghĩ mà chúng ta phải đền ơn. Ví dụ bây giờ á, mình đại chúng thấy á, cha mẹ của chồng, cha mẹ của vợ mình cũng phải nhớ ơn. Tại vì không có những bậc đó làm sao có ông chồng hay có bà vợ để cho mình nhận người đó là chồng là vợ mình sống. Cho mình phải nhớ ơn. Mình mà quên cái ơn đó thì không có ơn gì mình nhớ được hết á. Chứ phải nhớ cái ơn. Ảnh mới hỏi chứ tại sao phải bày đồ cúng. Pháp Hòa mới nói cái này á, là để cho người ta bày tỏ cái lòng nhớ ơn của người ta thôi. Chứ còn anh bày tỏ kiểu nào cũng được. Giống như người ngoại quốc thì đi ra thăm mộ thì bày tỏ cái sự nhớ bằng một cái bình hoa. Thì trong Phật giáo, trong cái truyền thống Á Đông chúng tôi á, là làm thức ăn nhớ nghĩ đến người mất vào những dịp giỗ. Rồi anh hỏi tại sao đốt nhang, tại sao đốt đèn, tại sao cúng, mình giải thích xong cái anh nói make sense. Như vậy thì trong đạo Phật cái sự cái lý nó rất là rõ ràng. Mình làm cái gì thì kêu là cái sự, nhưng mà bên chiều sâu của cái sự đó nó chuyên chở cái lý. Mà kinh điển của Phật á, lúc nào á, cái sự nó cũng sờ sờ vậy, nhưng mà nó cái lý nó sâu. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa nói có một cái ông già đó có nhiều đứa con trong nhà lửa, rồi kêu nhà lửa cháy, kêu hoài nó không ra. Cha phải dụ nó: các con bao ra đây, cha cho các con xe dê, xe hư, xe trâu gì đó. Các con nghe xong chạy rần rần ra hết, nghe đồ chơi khoái liền. Ra rồi thì người cha không có cho hai loại xe nhỏ mà cho một loại xe tốt nhất, đó là xe trâu. Thì mới hỏi vậy chứ, ngày Đức Phật hỏi này Xá Lợi Phất, Như Lai có mang, các ông trưởng giả này có mang cái tội nói dối không? Ngài Xá Lợi Phất nói dạ thưa không, dù không cho cũng không có lỗi. Tại vì người cha vì phương tiện đưa con ra khỏi nhà lửa, khỏi cái chết. Còn đằng này chẳng những không nói dối mà còn cho các con loại xe tốt nhất nữa. Đức Phật nói cũng như thế, Như Lai là người cha, các đứa con trong nhà lửa là chúng sanh đang mê chơi trong nhà lửa khổ đau của tam giới này, không chịu ra. Như Lai phải lấy ba xe: xe dê, xe hư, xe trâu, là gì? Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, để dụ các con ra. Khi các con ra khỏi nhà lửa rồi thì Như Lai cho các con cái xe tốt nhất, đó là xe trâu, tức là xe thành Phật. Như Lai có mang tội hư dối không? Nói dạ thưa không, Như Lai vì phương tiện mà nói. Thì tất cả những kinh điển như vậy đó, thì chúng ta nếu mà thể loại của kinh là thể loại kinh gì? Thí dụ. Phật đưa thí dụ mà. Nhà lửa là thí dụ cho cái gì? Ba xe là tượng trưng cho cái gì? Còn nếu mà chúng ta ở hình thức là sự là vậy đó, có nhà lửa, có cha, có con, lý là sao? Lý là chúng ta hiểu cái ỉa thâm sâu. Giống như mình tắm Phật vậy đó. Sự là mang tượng ra đây để nè, phải không? Đem nước rồi vô nè, đó là sự đó. Nhưng mà cái lý là sao? Phật là trí tuệ, nước và hoa là tượng trưng cho giới định. Là muốn người muốn sáng suốt tuệ giác đó thì phải lấy giới định để mài dũa, làm cho trí tuệ nó phát sinh. Ý nghĩa tâm Phật thí dụ vậy. Cho nên nó tất cả nó đều có cái ý hết. Mình mà không biết cái đạo lý đó thì làm sao mình hiểu? Cho nên nhờ ai? Nhờ các tổ, nhờ các thầy chỉ thích và giải thích cho mình hiểu. Cho nên cái ơn mà dạy cho mình được cái đạo lý sống vô cùng. Và cái ơn mà cho mình cái sinh thành ra cái thân này rồi nuôi dưỡng mình cũng vô cùng. Cho nên Phật dạy, đối với những người đã chịu ơn thì phải luôn luôn nhớ đến. Dù chịu ơn nhỏ cũng phải báo đền cho lớn. Cái này là Phật dạy mình cách sống. Thí dụ người ta cho mình gói xôi 2 đồng, bữa khác mình cũng phải mua cái gì khá khá hơn. Cái đó là mình nói mình biết, mình nghĩ tới cái ơn, chứ không thấy bữa hôm cho tôi có 2 đồng mà bữa nay tôi cho cái gì cỡ đó thôi. Cho nên Phật, cái này là cách sống đó. Nguyện cho tôi thông thạo mọi nghề nghiệp thế gian, hiểu rõ mọi cách nói theo phương ngôn tục ngữ của chúng sanh. Nghề nghiệp của chúng sanh là sao? Nghề nghiệp của thế gian là sao? Thế gian này có rất là nhiều ngành nghề. Thì đối với các vị tu hành, các vị cũng có thể theo những cái ngành nghề. Ví dụ như là Đức Phật có dạy ngũ minh đó. Có những thầy phải đi học y phương minh, tức là học nghề thuốc. Phải học về nghệ thuật gọi là công xảo minh. Minh là rõ biết sáng suốt, hiểu biết rành rẽ về kỹ thuật. Cho nên có những thầy vẽ rất đẹp, viết chữ rất đẹp, cái đó là công xảo minh đó. Thấy không? Rồi thí dụ bây giờ mình biết đóng những cái hoa văn làm đẹp cho Phật giáo. công xảo minh. Rồi thầy nào đi học thuốc gọi là gì? Y phương minh. Cho nên nó có những cái ngành nghề mà chúng ta có thể học được. Có một hôm có một chú nhỏ tới nói Pháp Hòa: thưa thầy, nửa con lớn lên con học nghề sửa xe được. Bây giờ đứa con nít nó nhỏ, nó không có hiểu, bây giờ mình cản nó mình nói chi, tại vì lớn nó có thể nó thay đổi. Chờ Pháp Hòa không có nợ nó không được. À được đó con, chùa mình cũng xe nhiều á. Sao? Mà bây giờ mỗi lần xe hư là đi sửa xe tốn tiền lắm. Thôi kệ con bây. Nhưng mà con biết không, con nếu con muốn cái nghề đó con phải học cho giỏi. Bây giờ con phải đủ điểm cho giỏi đi, mai mốt con mới theo cái nghề con thích được. Cho bây giờ mình nói thôi cái nghề đó tay chân dơ giấy nặng nhọc học làm gì. Nó con nít, nó lớn lên nó thay đổi không chừng. Bây giờ mình đâu có nở lòng nào mình nói để cho mình nó thất chí không. Nhưng mình lợi dụng cái điểm đó, thích cái nào được, nhưng mà với điều con phải học cái này cho giỏi. Cái thời gian nó học nghề lái xe còn xa lắm, bây giờ làm sao cho nó học cái này trước. Pháp Hòa đang ngồi làm chả giò, một chú tới nay: thầy cho con cuốn với. Thì thay vì mình nạt mình nó con nít biết gì mà cuốn, qua nói ô cũng được con, nhưng mà giờ thầy không có đủ bánh cuốn, giờ con xé cái, con lột cái da chả giò trước cho thầy đi, để rồi lát nữa rồi khi nào xong rồi con phụ con cuốn. Đó là cũng một hình thức, mình sẽ cho nó một cái positive là nó sẽ được cuốn chả giò. Nhưng bây giờ thầy đang rất cần con ở mặt này, và thay vì mình tạt cho nó con gáo, mình thấy con nít thôi mà biết cái gì mà cuốn, thì tự nhiên nó thất chi. Thấy không? Cho nên á, cái nghề của thế gian á không có nghĩa là chỉ là cái nghề, mà đôi khi cái cách mình làm sao mình cho cái đứa nhỏ đó nó hiểu được. Đây, hiểu rõ mọi cách nói theo phương ngôn tục ngữ của chúng sanh. Bây giờ chúng sanh ta hiểu vậy, ta nói vậy, rồi mình không nói vậy đâu được. Nhưng mà có những cái ngôn từ nào nó tế nhị hơn mà nó cũng nói lên cái ý đó thì mình sẽ dùng. Chờ quý vị biết không, mình đi qua bên tàu, hay mình đi qua bên Nhật, hay mình đi qua các nước, người ta có những cái tục, cái chữ nghĩa người ta dùng. Ví dụ các vị Tích Lan, người ta gặp một vị thầy á, ta kêu Banh Tê, thì mình gặp nhau mình cũng nói Banh Tê. Rồi bây giờ đi qua Miên á, người ta không kêu Banh Tê, người ta kêu Lục. À, Lục, mình cũng kêu Lục. Rồi giờ mình đi qua Nhật á, ta kêu ông thầy bằng Sensei, thì mình cũng kêu Sensei. Rồi mình đi qua bên Đại Hàn á, Đại Hàn kêu ông thầy là Sinim, mình kêu Sinim. Rồi mình gặp các thầy rồi mình gọi là Sinim, thì người ta hiểu là mình gọi một vị thầy. Thấy không? Thành thử ra, rồi bây giờ mình đi qua Tây Tạng, các vị thầy Tây Tạng ta kêu một vị thầy là Kuso. Rồi Kuso. Đừng có kêu Bateso thôi chứ. Cho nên rồi mình biết được cái phương ngôn tục ngữ, cả bên nào nó cũng có. Gặp các vị sư Tích Lan Banh Tê, gọi Banh Tê là đủ rồi. Không, còn người Hoa là không cần biết thầy đó tu lâu tu mau. Cái danh từ trung bình đơn giản mà gọi các vị là gì? Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư không nhất thiết ông thầy đó phải nói pháp, đều là pháp sư hết. Chờ gặp các vị đó, các vị mà ta gặp mình cái là pháp sư nị hào mà. Pháp sư khỏe không? Thí dụ vậy. Cho nên rồi mình biết được những cái đó thì mình nghe người ta nói, mình hiểu người ta nói gì, và thậm chí mình muốn nói mình cũng diễn đạt được. Bây giờ á, người Tây Phương họ vô chùa mình, người Việt Nam, họ không biết gọi mình cũng không, mình gọi là gì? Thầy. Mình dạy cho họ tiếng Việt, gọi thầy. À, master cũng được, mà giống như là master dạy võ vậy đó. Cho mình gọi thầy, mình chỉ cho họ cái ngôn ngữ của Việt Nam mình là thầy. À, thí dụ vậy. Cho nên á, mình hiểu rõ mọi cách nói theo phương ngôn. Phương ngôn tức là ngôn ngữ của địa phương, tục ngữ của chúng sanh. Chúng sanh à, nội Việt Nam mình thôi, tục ngữ không biết bao nhiêu. Bây giờ mà gom lại cả cuốn á, nó có cái cuốn gọi là Tự điển tục ngữ ca dao tục ngữ Việt Nam, nhiều lắm. Mà hồi nhỏ là mình nghe đâu là mình nhớ đó. Hồi sáng này có một chú mới nói hồi đó hay đi cá răng. Pháp Hòa mới nhớ trong hồi xưa mình hay nghe các vị ngâm cái câu cá răng ba láng dàn sáng phong điền. Anh có thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê. Thành thử quý vị có thương em cứ đưa đô, đưa đồ nó nặng. Phương ngôn tục ngữ. Bây giờ qua Tây Phương mình phải tạo những cái tục ngữ của phương Tây, phải không? Cuộc đời nó cũng có một chữ à, thêm cái dấu mà cái nhẹ với cái nặng, phải không? Đô nó nhẹ nó gọn, đồ nó rùm ra. Ví dụ vậy. Cho nên mình hiểu được cái phương ngôn tục ngữ. Những cái người Tây Phương ở đây họ cũng có những cái tục ngữ của họ. Rồi bây giờ quý vị mình sống ở nước ngoài rồi, cái là mình có những cái tục ngữ của cái kiểu theo ở đây. Làm như nãy câu nãy qua ví dụ vậy đó. Ví dụ cái câu gì người ta nói em, hùm chết để da, người ta chết để bảo hiểm. Câu đó rất thật chứ gì, không? Rất thật ở xã hội này. Cho nên ngày xưa Việt Nam cũng vậy. Người ta muốn nói cái chuyện mà chuyện chính là người ta phải lèo lái, người ta đem chuyện này chuyện kia ta nói cho nó bắt dần. Không có thể nào nói thẳng được hết á. Ta phải điền dòng trước, đi cá răng ba láng dàn sáng phong điền trước, rồi ta mới nói thiệt ra, nói anh có thương em đưa bạc đưa tiền. Đừng đưa lúa gạo xóm giềng cười chê. Thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ cái tục ngữ nó cũng hiện đại nữa. Nói má ơi đừng gả con xa. Hồi xưa là sao? Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Bây giờ tục ngữ của phương Tây nè. Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ Canada được rồi. Khiêm tốn quá. Vậy là cái thí dụ bây giờ mình hiểu như vậy. Bây giờ quý vị biết không, những cái đứa nhỏ bây giờ nó viết text, nó text cho mình á, mà nó viết nghĩa là viết tắt không à, mình chịu không nổi. Nó gửi cái thư cho Pháp Hòa mới nói thầy cố gắng GGSK. Pháp Hòa email lại qua nói what you mean. Nó nói thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe. GGSK, giữ gìn sức khỏe, chịu nổi không? Nói hello thầy, chữ B với chữ J làm gì? Mình phải hiểu bây giờ. Bây giờ là chữ B, chữ giờ là chữ J. Bây giờ thầy đang làm gì? Thí dụ vậy. Nhiều khi Pháp Hòa viết mail cho thầy Đức Tạng á, thì thường thường Việt Nam mình viết tắt là, ví dụ như nói là chữ không á, thì chữ K với chữ G là mình viết tắt là không. Khi mà Pháp Hòa viết cho những Phật tử mà Việt Nam thuần túy, viết vậy được. Nhưng khi Pháp Hòa viết mail về cho thầy Đức Tạng á, những lúc quen tai mình đánh như vậy, nhưng mà Pháp Hòa sửa lại liền. Tại sao? Thứ nhất là bởi vì mấy thầy trẻ này không rành tiếng Việt. Mà mình muốn dạy các thầy tiếng Việt á, là mình phải viết một cái lá thơ cho nó đầy đủ chữ và không được viết tắt. Cho nên viết thư cho các chú á, một là bỏ dấu cho chính, hai là phải viết nguyên chữ chứ không viết tắt. Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa viết cho quý vị đi, thí dụ mà thấy phải thì có thể Pháp Hòa viết tắt là F-E ai là dấu hỏi, thí dụ. Nhưng mà lỡ tay mà viết như vậy rồi là viết cho các em nhỏ là Pháp Hòa sửa lại liền, viết nguyên chữ phải. Thì Pháp Hòa thưa như vậy đại chúng là như vậy để làm gì? Bởi vì mình muốn dạy cho các em cái chữ nghĩa của mình thì mình phải viết cho nó đầy đủ chữ và không nên viết tắt. Và ngay cả viết một cái mail Pháp Hòa cũng để tâm như vậy. Chứ không có phải là Pháp Hòa viết mà viết cho nó có rồi gửi đâu. Lỡ tay mà viết rồi mình nhớ trực là cái người mình đang viết mail này là ai, tiếng Việt giỏi hay là không. Cho nên viết cho các em á, nhỏ bên này á, là Pháp Hòa viết rất rõ ràng cái chữ. Để cho một mặt mình dạy các em chữ Việt cho nó chuẩn. À, thì sẵn cái dịp gọi là phương ngôn tục ngữ thì Hòa thưa đại chúng như vậy. Chứ không bao giờ Pháp Hòa viết mail cho các chú mà Pháp Hòa viết tắt. À, nó viết mail cho mình là kiểu Mỹ phải không? Nó buồn vui cái gì nó để LOL. Mình phải hỏi lại gì vậy con? Nó laugh out loud. Cười lớn lên thay vì cười ha hả. Viết ha 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 thì nó lâu quá phải không? Nó để ba chữ thôi, L, O, L. Hỏi nó phải nói là laugh out loud. Chịu không nổi. Nhưng bây giờ mình phải học. Mình không học thì làm sao mình chạy theo phương ngôn tục ngữ của nó nói kịp. Ừ. Bây giờ thì Pháp Hòa thưa là mỗi một nơi mình sanh ở đâu cái tự nhiên phương ngôn tục ngữ nó nhảy ra hết trơn vậy đó. Ừ. Nguyện đọc tụng sao chép 12 bộ kinh chẳng sanh lòng biến nhát trễ nải. Phật dạy rõ ràng phải xuyên đọc kinh. Quý vị đừng có quan niệm là đọc không hiểu đừng đọc. Cứ đọc đi không sao đâu. Đọc rồi từ từ nó thấm. Quý vị biết không, Pháp Hòa rất là thích kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì theo Pháp Hòa đọc kinh Đại Bát Niết Bàn thì Pháp Hòa nghĩ là gần như tất cả những lời dạy của Phật mà lâu nay mình nghe mình tụng rải rác trong các bộ kinh nó gom về đó hết. Bởi vì Đại Bát Niết Bàn là những lời dạy của Đức Phật trước khi Đức Phật mất. Và Đức Phật coi như những cái gì mà Phật nói đó, Phật gom lại hết ý tứ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho trong phòng của Hòa, Hòa để một bộ kinh Đại Bát Niết Bàn vậy. Lâu lâu cái Hòa lại mở ra, Hòa lật vài trang, Hòa đọc. Rồi kiếm chỗ nào hay hay là để tâm rồi nghiên cứu cái chỗ đó, thí dụ vậy. Cho nên lâu lâu Hòa trích kinh Đại Bát Niết Bàn nói với đại chúng là vậy đó. Là tại vì lâu lâu Hòa mở ra Hòa xem. Cho nên kinh đó trong phòng Hòa đọc chỗ nào hay, chỗ nào đoạn hay là Hòa xé miếng giấy Hòa kẹp đó để dành. Rồi ghi chú cái này nói về cái gì. Thì mai mốt mà mình nghiên cứu, mình muốn biết thêm Đức Phật dạy cái gì trong kinh Phật, mình ghi trong đó. Cho nên đọc kinh là phải đọc như vậy. Đi đâu cũng vậy, cuốn sách mà bỏ một vỏ rồi thì phải có một cây viết chì. Để làm chi? Để ghi chú cái câu chuyện đó, cái đại ý của cái đoạn đó nói về cái gì. Để mai mốt mình cần cái mình có trở lại để mình nghiên cứu. Không có biến nhát trễ nải. Nếu chúng sanh không ưa thích nghe giảng kinh Pháp, tôi sẽ dùng phương tiện dẫn dụ tiếp dẫn khiến cho họ ưa thích. Có nhiều người họ không có nghe Pháp vì họ cảm thấy nghe cái đó nó buồn ngủ lắm. Nhưng mà nếu mình khéo léo mình có cách. Có một cái cô đó, ông xã cô đâu có thích nghe giảng Pháp gì đâu. Bữa nọ cô rủ ông xã hai vợ chồng lái xe đi một cái thành phố khác mà thời gian là 8 tiếng lái đi, 8 tiếng lái về là 16 tiếng. Cô đem theo cái bộ băng dĩa giảng về Tây Du Ký để cho ông xã nghe 8 tiếng đi, 8 tiếng về là hết bộ đó. Ông xã nghe xong nói, à thì ra đạo Phật, cái đạo lý nó cũng gần gũi đơn. Tại vì xưa nay người ta chưa hiểu. Người ta nghĩ đạo Phật nói cái gì nó xa xôi, nó dịu dời lắm, ta nghĩ không tới, nghe không kịp. Nhưng mà khi nghe những cái chuyện như tối hôm, như hôm qua Pháp Hòa kể đại chúng nghe chuyện Tây Du Ký vậy đó, một đoạn thôi, cái đoạn qua cái biển, cái gì, cái lò lửa Quả Diệm Sơn, hiểu được cái đó, ồ mình thấy Tây Du Ký nó hay, thí dụ vậy. Rồi thí dụ như bây giờ mình học một cái đoạn, tại sao mà Tề Thiên Đại Thánh có được cái cây thiết bản? Cái cây thiết bản là gì? Là tượng trưng cho cái ý chí sắt đá của mình, gọi là kiên trì của mình. Nhưng mà cái ý chí này nó không có cái nghĩa là nó cứng ngắc. Nó ý chí này nó vững chắc như cây sắt, nhưng nó biết uyển chuyển tùy duyên. Cho nên cái cây thiết bản đó là sao? Muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, thậm chí biến nó chút xíu nhét vô lỗ tai. Đó, người sống có ý chí vững chãi, nhưng mà sao? Không có phải cứng ngắc, mà biết uyển chuyển tùy duyên. Mà nói một cách khác là gì? Đó là cái nghĩa của chữ Như Lai. Như là như như bất động, lai là tùy duyên bất biến. Mình tùy theo cái hoàn cảnh mỗi địa phương quốc độ mà chúng ta thay đổi, nhưng mà cái ý niệm không có sai. Chẳng hạn như mình nè, Bữa nay là 20 mấy tháng 4 rồi phải không? Ở Việt Nam á là người ta dẹp cờ, người ta cất biểu ngữ, người ta dẹp hết trơn rồi, tại vì lễ Phật đáng quá rồi. Mà tại sao tới bữa nay mình mới làm? Vì ở cái quốc độ của chúng ta ha, không có đủ phương tiện, không có đủ nhân sự để chúng ta tổ chức một cái lễ đúng ngày được. Thì bây giờ ở đây chúng ta, cái ý của chúng ta không có xấu, chúng ta có quyền thay đổi, gọi là gì? Lai. Lai là thay đổi tùy theo hoàn cảnh, địa phương, nhu cầu Phật sự. Nhưng mà như là sao? Cái mục đích của mình không có sai, không có dời đổi, là vẫn tổ chức lễ Phật đản mà làm theo đúng cái thời gian mà chúng ta có được. Đó gọi là Như Lai. Và đó gọi là gì? Đó là cây thiết bản đó. Cái ý chí của mình không thay đổi, nhưng mình biết cách cách sống tùy duyên. Cho nên Tôn Ngộ Không á, tại sao không ai có mà chỉ có Tôn Ngộ Không có? Tại vì Tôn Ngộ Không là bậc trí, mà chỉ có người trí mới đủ khả năng cầm cây sắt đó và ứng dụng cây sắt đó. Chứ còn đưa cho ông Trừ Bát Giới, đưa cho ông Sa Tăng mất sao? Chỉ có ông Tôn Ngộ Không mới làm được chuyện đó. Nhưng mà Tôn Ngộ Không là người trí, có cái đó, đủ thần thông chứ gì. Nhưng mà cũng không thể không tu. Tại vì ông không tu là ông dọc trời khuấy nước, cho nên ông phải đội cái dòng kim cô. Dòng kim cô là tượng trưng cho giới. Người có trí mà không giữ giới thì nguy hiểm vô cùng, cho nên phải đội cái dòng kim cô. Mà đến khi nào thành Phật rồi, khi mà thọ chí thành Phật rồi, thì ông mới hỏi Bạch Thế Tôn, vậy gì trên đầu của con làm sao? Thì nó vậy ngươi cứ rờ trên đầu ngươi đi. Thì lúc đó cái giọng tự mất. Khi mà mình đã thành Phật rồi á, thì không cần nói giới nữa, mà giới nó tự sao? Nó tự ở trong mình rồi, không cần phải hình tướng nữa. Cũng giống mình vậy đó. Bây giờ mình chưa thành tựu phải không? Thì cho nên mình phải có hình thức nè. Phải thọ giới, phải quy y, phải giữ giới, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải tụng kinh. Vì mình chưa phải là những người chứng đạt, mình chưa phải là những người gọi là đối cảnh vô tâm. Mình là đối cảnh sanh tâm, thậm chí mà chưa đối cảnh mà tưởng tượng nữa. Bằng chứng là chưa gặp ai anh vẫn nghĩ rằng đó. Chưa gặp mà đã tưởng là có người con gái đẹp như trăng. Thôi mà chưa gặp mà đã tưởng rồi. Mình là những người gặp cảnh sanh tâm, chứ chưa phải là những người gọi là đối cảnh vô tâm. Mà đối cảnh mà được như Ngài Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Gặp cảnh mà không tâm thì khỏi nói thiền, mà thiền nó đã có mặt. Cho nên có một vị thiền sư đệ tử tới bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con ngồi thiền. Ông nói cái này hơi thô nha. Ông nói ngươi muốn ngồi thiền bằng cái mông hay bằng cái đầu? Ngồi thiền bằng cái mông là ngồi rụt xương mà cái đầu nó không thiền. Còn ta tu thiền mà không cần ngồi, mà đời sống của ta lúc nào cũng thiền. Vì trước khi ta nói, ta phải suy nghĩ ta nói cái gì. Trước khi ta làm, ta biết ta đang làm cái gì. Còn ngươi ngồi mà ngồi cả ngày, ngồi cả đêm, lại kêu là ngồi thiền, đó chỉ là ngồi thôi chứ không thiền. Cho nên hai cái hình thức nó khác. Cái anh Tây Phương kia, ảnh hỏi tại sao mà các thầy nhìn lúc nào cũng thảnh thơi, nhẹ nhàng. Pháp Hòa mới nói, anh biết tại sao? Vì cái người sống mình phải tập. Nhiều khi mình kêu mình đi nghỉ, nhưng mà mình chỉ nghỉ cái thân mà không nghỉ cái đầu. Mình chỉ rest mà rest cái body thôi, mà cái mind của mình nó không có rest. Đúng không? Đôi khi mình leo lên giường, mình nằm, mình trùm mền, nhìn giống như mình nghỉ vậy đó, mà thiệt sự ra cái đầu mình nó làm việc. Nó lo chuyện này, nó nghĩ chuyện kia, cho nên hai cái nó không rest. Mà cái đầu mà không rest là nó mệt lắm. Ngày mai là cái người mình, mặc dù nằm cả đêm á, mà sao sáng ra cái người mình nó bể oải, uể oải vô cùng. Cho nên mình mới thấy á, hồi nãy trong này mới dạy một câu nè. Giữ cái thân và tu cái tâm là vậy đó. Hai cái thứ nó tương hành với nhau. Cho nhiều khi mình rest cái thân thôi, mình không có rest cái đầu của mình. Anh ơi, sao người Á Đông của các anh nó khó đoán tuổi quá. Nhìn như 20 mà hỏi ra tới 40 rồi. Thí dụ vậy, tại sao phải không? Mình một phần là mình cũng không có sống phóng túng. mình không có rượu chè hút sách nhiều quá, mình lúc nào cũng biết điều phục. Cho nên mình điều phục cái ăn uống để dưỡng cái thân, thì mình phải điều phục cái tâm mình để dưỡng cái tâm của mình. Thân với tâm nó quan trọng lắm, nó là hai cái mình cần trong cuộc sống của mình. Cho nên thưa đại chúng, một trong những cách mà Pháp Hòa thấy rất là hay để mà mình dưỡng tâm mình là tụng kinh. Tụng kinh hay lắm. Nhiều khi cái đầu của mình nó đủ thứ chuyện hết trơn á, lo lắng đủ thứ hết á, mà mình muốn ngồi thiền mình buông nó đôi khi cũng khó nữa. Ngồi càng lâu thì sao nó càng khởi khanh. Thôi lấy quyển kinh ra, nhìn tâm chú vào đọc kinh, kệ nó, cái gì nó có xen vô một chút nhưng mà không sao, ít ra mình cũng còn theo dõi cái thời kinh đó mình tụng, hồi cái tâm mình nó lắng. Cho nên nhiều khi quý vị tụng kinh nguyên ngày, hôm nào quý vị lên Trúc Lâm, mỗi năm tới cuối mùa sau cái lễ Noel ngày 26 là ở trên đó tổ chức tụng kinh suốt 3 ngày, từ 8 giờ sáng tụng tới 8 giờ tối. Tụng mà tụng 3 ngày như vậy mà hạnh phúc lắm, càng tụng sức khỏe mình càng tăng trưởng, tăng cường. Không ăn cũng khỏe. Thường thường mỗi ngày mà trì kinh như vậy là không có ăn, uống nước thôi mà tụng rất hạnh phúc. Tụng đến ngày thứ 3 mà sức khỏe vẫn đủ, vì lúc đó tâm mình không lo gì nữa hết, chú ý tới kinh thôi. Chứ khi Pháp Hòa tụng kinh là lúc nào trên tay cũng có cây viết, chữ nào sai Pháp Hòa gạch, để mà mai mốt mình có in lại cái kinh đó, mình có được cái quảng kinh nó chữ nghĩa cho nó đàng hoàng. Và tâm mình để ý tới những câu chuyện Phật kể rồi mình ghi chú, thí dụ vậy. Cho nên mình tụng kinh nó cũng là một hình thức thiền đó. Có những chúng sanh người ta không có thích nghe pháp, mình tìm cách cho người ta nghe. Bây giờ đó quý vị thấy không, người ta phương tiện người ta lấy kinh sách đó, người ta đọc vô dĩa. Có những người không có đọc sách được nữa tại mắt yếu rồi, hoặc là đọc sách buồn ngủ quá, bây giờ người ta đọc vô trong CD MP3, đem vô trong xe mình nghe mà hay lắm. Như cái dĩa Đường Xưa Mây Trắng đó, quý vị có nghe cái dĩa đó không? Cái MP3 Đường Xưa Mây Trắng đọc hay quá chừng. Ban đêm yên tĩnh mà nằm nghe còn thấm lắm đó. Ta đọc những cái đó, đó là một phương tiện truyền bá. Bây giờ đó người ta không có thích nghe kinh AA nữa, bây giờ người ta chuyển tải kinh, chuyển kinh qua nhạc, gọi là nhạc kinh. Có nhiều khi có nhiều người người ta không có thích tụng AA, nhưng mà ta nghe nhạc. Ta nghe nhạc nhưng mà những cái nhạc đó chứa tất cả những cái ý nghĩa của kinh ở trong đó. Ví dụ bây giờ nè, Phật dạy mình ha, phải kiểm mắt nè, kiểm tai nè, kiểm miệng nè, kiểm thân, kiểm ý của mình, gọi là lục căn đó. Bây giờ đem mà giảng cho người ta nghe, đôi khi người ta thấy nó không thấm. Bây giờ lấy cái ý đó chuyển qua bài nhạc. Có một sư cô lớn tuổi rồi, cô mất rồi, cô viết một cái bài thơ xong được phổ nhạc. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di động muôn cành nở hoa, nắng chiều nhẹ nhẹ bay qua, mây đang gợn sóng in tà áo ai. Chim ơi ngừng lại đừng bay, để ta lắng động để tâm lắng động hỏi hoài mấy câu. Đêm đêm hướng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biết đâu lối về. Người ơi thức tỉnh cơn mê, hồn ơi thức tỉnh cơn mê, chớ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe tiếng những lời thị phi. Thí dụ vậy. Thì thay vì mình ngồi mình giảng ta nghe, có thể ta không nghe, nhưng mà giờ những cái ý tứ đó chuyển qua một bài thơ, rồi từ thơ phổ ra nhạc. Người ta nghe nhạc ta thích là cái âm điệu của nhạc. Cho nên trong kinh đó, khi mà Đức Phật thuyết pháp rồi thì chư thiên xuống trỗi nhạc cúng dường. Không? Thì cái chữ nhạc đây là nghĩa là gì? Là lòng hân hoan. Cái trong kinh mà nói là chư thiên trỗi nhạc cúng dường tán thán, ý nghĩa là sao? Nghe pháp mà tâm mình bùng vỡ những cái xưa nay mình chưa hiểu, hôm nay mình hân hoan vì mình hiểu được cái nghĩa lý, mình vui mừng. Thì những cái lời vui mừng ca ngợi nó giống như những cái điệu nhạc, những cái âm nhạc. Rồi bây giờ người ta khéo léo, rồi bây giờ người ta chuyển tải gì nữa? Ta đem những câu chuyện Phật pháp người ta chuyển tải qua bằng phim ảnh, bằng kịch nói, bằng cải lương, bằng đủ các cái thể loại nghệ thuật để mà truyền bá cái Phật pháp. Bây giờ quý vị lên mạng quý vị xem, bây giờ kinh Di Đà, kinh Địa Tạng được phát họa qua bằng cái gì? Bằng cái hình hoạt họa cho con nít nó xem. Pháp Hòa thấy là Phật giáo Việt Nam mình còn thiếu, là mình chưa có những bộ phim ca ngợi, nói lên công hạnh tu hành của các bậc cao đức của mình. Mà trong khi đó người Trung Hoa họ làm rồi. Thí dụ bây giờ họ có phim Bách Niên Hư Vân. Ở đây có ai xem bộ phim đó chưa hả? Trăm Năm Hư Vân. Ở đây quý vị xem bộ đó chưa? Phải tìm cái bộ đó, nói về cuộc đời của Ngài Hư Vân mà qua một bộ phim dài 6 dĩa. Hay lắm. Nếu ai chưa có qua gửi xuống cho ông bộ rồi sang ra xem Trăm Năm Hư Vân. Lên mạng có, lên YouTube bấm Trăm Năm Hư Vân, lòng bằng tiếng Việt, rất hay. Rồi quý vị tìm mà tìm Giám Chân Đại Sư, quý vị xem, thấy không? Rồi quý vị tìm mà những cái bộ phim mà ca ngợi các bậc cao tăng của Trung Hoa. Thật sự là những đời sống của các vị bây giờ người ta biết tạo ra cái nghệ thuật để mà phổ biến những cái công hạnh tu hành của các vị. Việt Nam mình cũng không thiếu các bậc cao đức như vậy, nhưng mà tại vì chúng ta chưa có những cái kịch bản, chúng ta chưa có ai viết những kịch bản, viết những cái truyện rồi chịu hợp tác đầu tư những cái phim như vậy. Chứ người Trung Hoa họ có làm rồi. Thì đại ý là cái bài kinh nó còn nữa, nhưng mà thôi mình tạm dừng ở đây vì mình hết giờ. Thì nói chung á, là cái bài kinh này á, nó không phải là một cái bài kinh, mà nó chỉ là một đoạn trong một cái phẩm của Đại Bát Niết Bàn. Mà Pháp Hòa thấy là Đức Phật có chỉ chúng ta những cái cách phát nguyện. Thì Pháp Hòa trích ra đây để đại chúng nhân cái mùa Phật đản này, chúng ta có thể nghiên cứu rồi phát nguyện theo bất cứ một cái khả năng hoàn cảnh của mình để chúng ta tu tập. Thôi thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây và cầu chúc đại chúng có một mùa Phật đản an lành, một mùa hè thật là ấm áp và an vui. Sẽ gặp lại đại chúng vào một cái dịp khác. Dạ, A Di Đà Phật. Và mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.